Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Sau đây là tiết mục Theo bước chân người. Mục tiêu chính của loạt bài này là trình bày trung thực cuộc đời Chúa Giêsu như Ngài đã sống và cuối cùng bước đến cao điểm của sứ mạng khi dâng chính sự sống Ngài làm sinh tế chuộc tội trên đồi sọ ngoại thành Jerusalem. Không một người nào thành tâm tìm hiểu cuộc đời và lời dạy của Chúa Giêsu lại không được thu hút đến gần Chúa. Chúng tôi mong rằng loạt bài này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đầy đủ, quân bằng về Chúa cứu thế. Từ đó, khích lệ chúng ta đi vào những kết nối cá nhân thân thiết thâm sâu hơn với Đấng từng tuyên bố rằng: Ta là con đường, chân lý và sự sống. Không bởi ta thì không ai đến được cùng Cha. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài 13 có tựa đề Bài giảng trên núi, nhưng trước hết là ca khúc Chúa tôi qua tiếng hát Mai Thảo.
Dưới ấm lòng tôi vui mừng. là chân lý, Chúa tôi là ánh sáng, Chúa tôi là Giê-xu.
Vừa rồi là ca khúc Chúa tôi qua tiếng hát Mai Thảo. Và bây giờ là bài 13, bài giảng trên núi. Chúa Giê-xu đang ở vùng Galilee. Chúng ta chú ý đến chức vụ giảng dạy của Chúa cứu thế. Các sách phúc âm ghi lại nhiều câu nói cùng với những bài thuyết giảng dài, mà bài thuyết giảng nổi tiếng nhất vẫn thường gọi là bài giảng trên núi. Matthew ghi lại đầy đủ bài giảng, trong khi Luca chỉ viết lại một phần, tuy cả hai cùng sử dụng chung nguồn tài liệu. Một số các câu trong bài giảng ở Matthew lại xuất hiện trong Luca như những câu riêng rẽ. Người ta có thể có hai cách giải thích ở đây, hoặc là cho rằng bài giảng tại đây là do Matthew đúc kết các lời dạy của Chúa, hoặc cho là các lời dạy của Chúa được lặp lại trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, nên hai người đã ghi lại từ những lần khác nhau đó. Những lời giảng tốt rất đáng được lặp lại, và không có lời giảng nào đáng nhắc lại như lời giảng của Chúa Giê-xu. Tuy nhiên, không có đủ bằng chứng để có thể khẳng định rằng những lời giảng trong bài giảng trên núi được Chúa giảng hết trong một lần. Bài giảng mở đầu bằng các phước lành được ghi trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 1 đến câu 12 như sau. Đức Chúa Giê-xu xem thấy đoàn dân đông bèn lên núi kia. Khi Ngài đã ngồi thì các môn đồ đến gần. Ngài bèn mở miệng mà truyền dạy rằng: Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi. Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất. Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ. Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót. Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm. Bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Chúa đã dùng một chuỗi các câu nói đề cập đến phước. Đây rõ ràng là phần phải được coi là một áng văn chương tuyệt tác, trình bày những chân lý sâu thẳm trong những câu ngắn, dễ nhớ nhưng lại thách thức tâm trí chúng ta đào xới nghiền ngẫm ý nghĩa cao trọng hàm chứa trong đó. Phước lành đầu tiên không chỉ dẫn đến các phước lành còn lại, nhưng dẫn đến toàn thể bài giảng thuyết. Giáo huấn đạo đức cao cả thâm sâu của bài giảng không dành cho bất cứ ai, nhưng là chỉ cho những người có tấm lòng nghèo khó. Nhiều người sau khi đọc cho rằng những đòi hỏi trong bài thuyết giảng này cao quá sức người, chỉ những người có tấm lòng nghèo khó mới được vào nước trời. Những người đó là ai? Có phải Chúa muốn thưởng cho những người nghèo khó không? Hay Chúa coi thường mọi của cải trần gian, đến nỗi sự nghèo khó trở thành điều cần thiết để hưởng nước trời? Có người cho là như vậy, nhưng đó chỉ là do hiểu lầm cái loại nghèo khó Chúa nói đến. Phần kỹ thuật của Matthew làm sáng tỏ điều này. Chúa muốn nói đến sự nghèo khó tâm linh, chứ không phải nghèo nàn vật chất. Nghèo khó ở đây là cái phẩm chất của một người khiêm nhường đủ để ý thức được sự nghèo ngặt của tâm linh. Đây là phẩm chất tự nhiên, không có trong con người, dù đòi hỏi này áp dụng cho mọi tầng lớp. Dù một người có nhiều hay ít, khôn ngoan hay chậm chạp, có sự nghiệp thành công hay thất bại, tất cả đều có khả năng sở hữu sự nghèo khó tâm linh. Vì thế, khi mở đầu các phước lành bằng yêu cầu trên, Chúa hàm ý rằng những ai không ở trong số những người nghèo nàn tâm linh thì không thể hưởng những gì Chúa giảng sau đó. Phước lành đầu tiên là phước tâm linh, thì những phước lành sau cũng đều như thế. Những người than khóc là than khóc về tình trạng tâm linh của mình, thấy nhu cầu nhưng không có khả năng đáp ứng nhu cầu. Sự an ủi đặc biệt hàm chứa cho những người có kinh nghiệm thuộc linh đi qua chủng khóc lóc. những người nhu mì là hạng người thường không bao giờ được tôn trọng trong vòng loài người. Người Hy Lạp trong thời Chúa Giê-xu coi sự khiêm nhường là dấu hiệu của hèn yếu, trong khi Chúa Giê-xu lại đặt khiêm nhường ở vị trí cao để các môn đệ Chúa ý thức rằng họ không có cơ sở nào để khoe khoang. Người nhu mì thường không bao giờ cảm thấy bất an vì tất cả những trở ngại của cuộc sống không làm nao núng lòng nhờ cậy Chúa dù anh đang ở chỗ nào. Trong nghĩa này, người khiêm nhường sẽ hưởng được đất, nghĩa là ở chỗ nào họ cũng đều có thể khiêm nhường chấp nhận và vui sống bình an. Những người đói khát sự công chính cũng là những người được Chúa ban phước. Trong xã hội chúng ta ngày nay, sự công chính có lẽ là điều xa vời mơ hồ hơn hết. Tìm được một người có lòng ham muốn sự công chính như đói khát thức ăn, nước uống là điều rất khó. Chúa là đấng công chính tuyệt đối, cho nên khi đói khát sự công chính mà không thể tìm thấy nơi con người, hiển nhiên những người đói khát sự công chính sẽ tìm đến với Chúa để được thỏa nguyện trong Ngài, cũng đồng thời được Ngài bảo hộ khỏi tất cả những bất công bất nghĩa của trần gian. Chúa cũng dạy về ơn phước dành cho những người có lòng thương xót, lòng trong sạch cũng như người giải hòa. Trong một xã hội không trật tự hay có va chạm giữa những cá nhân hoặc trong gia đình hay nơi làm việc, người giải hòa được Chúa coi là có phước, nghĩa là được làm con cái Đức Chúa Trời. Hay chúng ta cũng có thể suy ra, con cái Đức Chúa Trời là những nhân tố đem lại hòa bình trong trần gian. Ơn phước cuối cùng Chúa nói ở đây là bị bách hại về sự công chính. Phần thưởng Chúa nêu lên cũng là được hưởng nước trời, tương ứng với ơn phước đầu tiên trong phần này. Điều họ phải chịu cũng không có gì lạ, vì trong suốt lịch sử Kinh Thánh, những người công chính như các tiên tri của Chúa luôn luôn bị con người bách hại trong mọi cách, mọi hình thức, nhưng Đức Chúa Trời là đấng ban phước bù đắp lại cho họ. Con người bách hại phần thân thể tạm thời, nhưng Chúa bù đắp lại bằng những ơn phước thuộc linh miên viễn. Chúa nghĩ gì về luật pháp? Trước khi đọc phúc âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 13 đến câu 48, chúng ta cần xác định lại ý nghĩa từ luật pháp. Đây là từ được dùng để chỉ luật pháp Môi-se ban cho dân Do Thái. Tuy nhiên, cần phân biệt ba nội dung khác nhau. Thứ nhất, từ luật pháp có thể được dùng để chỉ 10 giới răn là đúc kết của luật Môi-se được ghi trong suốt Ai Cập chương 20 câu 1 đến câu 17 và được nhắc lại trong phục truyền luật lệ ký chương 5 câu 6 đến câu 21. Thứ hai, luật pháp cũng có thể hiểu là tất cả những gì được chép trong ngũ kinh Môi-se cũng như các sách tiên tri đều được kể là luật pháp. Và thứ ba, luật pháp đối với người Do Thái còn được hiểu là bộ sách Talmud và Mishnah gồm có 63 phần bàn về các vấn đề khác nhau, từ các loại lời thề đến các quy định về việc tẩy uế thân thể, luật về ly hôn đến các đền bồi thiệt hại, vân vân. Tất cả những quy luật này rất nhiều chi tiết và rất phức tạp đến nỗi người dân với kiến thức phổ thông không thể nào hiểu hết. Chỉ những chuyên gia về luật pháp như các thầy thông giáo hoặc những người Pharisee nhiều năm nghiên cứu mới có thể nắm vững được. Nếu hiểu luật pháp theo nghĩa của những gì ghi chép trong sách Talmud và Mishnah còn khó khăn như vậy, thì việc tuân giữ trong thực tế còn khó đến đâu. Khi Chúa lên án luật pháp của người Do Thái, nhất là những lề luật của họ về ngày Sa-bát, Chúa muốn nói đến ý nghĩa thứ ba của luật pháp, nghĩa là bộ luật theo truyền thống con người diễn dịch. Bài giảng trên núi được Chúa giảng cho người Do Thái, họ ý thức rất rõ về tầm quan trọng của luật Môi-se trong đời sống tôn giáo. Phần trung tâm của bài giảng này cho thấy cái nhìn của Chúa Giê-xu đối với luật Môi-se. Trước khi đi đến chủ đề chính, Chúa Giê-xu đã ví các môn đệ là muối và ánh sáng, nghĩa là nói đến tính chất bảo tồn và chiếu sáng. Môi trường các môn đệ phải sống là trần gian tăm tối, hư hoại, cần có muối để sát trùng, để bảo tồn, cũng như cần có ánh sáng để duy trì sự sống. Để thể hiện những tác dụng này, môn đệ Chúa phải sống trong trần gian, chứ không thể vì thế gian hư hỏng gian ác mà rút lui ở ẩn để duy trì sự thánh khiết của mình. Chúa Giê-xu không bao giờ chủ trương xuất thế, trốn đời, mà trái lại, Chúa muốn dân Ngài dấn thân vào thế giới để soi sáng dẫn đường và để cải biến thế giới. nói về luật pháp, Chúa Giê-xu nêu lên hai điểm sau. Trước hết, Chúa Giê-xu khẳng định luật pháp là thánh. Điều nào khác có thể thay đổi, duy luật pháp vẫn y nguyên không bao giờ thay đổi. Điều thứ hai Chúa nhấn mạnh liên quan đến cách giải thích luật pháp. Chúa là nhà giải kinh toàn bích, Chúa đã đưa ra nhiều trường hợp người ta đã hiểu giới luật không đến nơi đến chốn. Các ngươi có nghe lời phán rằng, và Chúa nói tiếp, nhưng ta bảo các ngươi rằng, tất cả những lời dạy của Chúa đều vượt quá mọi giới hạn định ra trong cách diễn giải giới luật của người Do Thái. Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng, ngươi chớ giết ai, và rằng, hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán. Song ta phán cho các ngươi, hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán, ai mắng anh em mình rằng Raka thì đáng bị tòa công luận xử đoán, ai mắng anh em mình rằng đồ điên thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt. Đó là trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5, câu 21-22. Giới luật lên án tội sát nhân, nhưng Chúa Giê-xu diễn giải cho thấy giới luật lên án tất cả những gì phê phán anh em mình. Giới luật lên án tội tà dâm, nhưng Chúa Giê-xu đã tấn công ngay cả ý định tà dâm và minh giải cho các môn đệ biết rằng họ không được dính dấp với bất cứ điều gì sẽ dẫn họ đến chỗ phạm tội. Nếu con mắt bên phải gây cho ngươi phạm tội, thì hãy móc mà quăng nó cho xa ngươi đi. Những người nghe Chúa đã quen với cách nói bóng tất nhiên không hiểu theo nghĩa đen. Giới luật cho phép ly dị vì một số lý do, nhưng Chúa Giê-xu cấm ly dị ngoại trừ vì tội ngoại tình. Chúa cũng nói về việc thề thốt, vì thời bấy giờ người Do Thái phân biệt ra nhiều loại thề nguyền. Chúa dạy các môn đệ rất rõ ràng, việc thề thốt là hoàn toàn không cần thiết. Đại đề, đó là cách Chúa diễn giải giới luật của người Do Thái. Giới luật cũng nêu lên khá chi tiết về việc trả thù, mắt đền mắt, răng đền răng. Đây là loại công lý cứng ngắc có tính cách phòng ngừa để ngăn chặn bớt các loại tội phạm hơn là chỉ để trừng phạt. Những lời dạy của Chúa Giê-xu trong chủ đề này có tính cách mạng. Chúa khuyên không trả thù, hãy để người tát chúng ta và luôn má bên kia và người công nhân vác nặng đi thêm một dặm nữa. Liệu chính sách này của Chúa Giê-xu có đưa đến xáo trộn và tạo điều kiện cho những kẻ trốn tránh trách nhiệm lợi dụng làm tới không? Mục đích Chúa dạy trên không phải là để thiết lập một trật tự xã hội mới, nhưng với mục đích nêu lên nguyên tắc giúp cá nhân giải quyết các tranh chấp trong mối quan hệ cá nhân của mình với người xung quanh. Chúa muốn đưa ra giải pháp cho cá nhân, chứ không có ý thiết lập những tiêu chuẩn cho xã hội. Vì hiểu những điều Chúa dạy trên như là những tiêu chuẩn xã hội, cho nên nhiều người cảm thấy khó hiểu. Trái lại, khi thành tâm suy gẫm và thử áp dụng trong các mối tranh chấp mình có với người khác, chúng ta sẽ thấy những nguyên tắc đó là khôn ngoan và hiệu nghiệm. Tất nhiên, đôi khi cũng có những người lợi dụng, nhưng các công dân nước trời cần luôn luôn bày tỏ thái độ hòa hoãn, phản ánh chính thái độ khoan hòa của vua trời. Chính Chúa Giê-xu trong cả cuộc sống, và nhất là trong sự thương khó, đã là một gương mẫu trọn vẹn của những lời dạy xem ra rất khó của Ngài. Trong khía cạnh này, tiên tri Ê-sai đã mô tả Ngài như là chiên câm trước mặt kẻ hớt lông. Khi Chúa dạy về thái độ đối với kẻ thù, chúng ta cũng thấy lời dạy của Ngài lại càng linh động hơn nữa. Thông thường và tự nhiên, ai cũng ghét kẻ thù. Có người còn định nghĩa kẻ thù là những người chúng ta ghét. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu đã đòi hỏi một điều khác với tự nhiên, đó là phải yêu kẻ thù. Dường như đây là một điều không thể thực hành được. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu đã nhắc lại cho các môn đệ biết rằng Cha trên trời không hề phân biệt kẻ giữ người lành, mà ban ơn cho tất cả. Chúa thách thức các môn đệ theo gương mẫu của Đức Chúa Trời, và sự chọn lành của Ngài phải là mục tiêu của họ. Đối với những người chưa từng biết sự nghèo khó tâm linh là gì, thì có thể coi những lời dạy của Chúa Giê-xu là không thực tế, vì những lời dạy của Ngài chỉ có thể áp dụng trong nhóm môn đệ nhỏ bé và dường như hoàn toàn lạc lõng ra bên ngoài thế giới đầy bất công gian ác. Tuy nhiên, tính cách không thực tế của những lời dạy của Chúa chỉ xuất hiện khi người ta không sẵn lòng đối diện với những điều kiện khắt khe cần thiết cho một cuộc sống toàn hảo. Lời dạy của Chúa Giê-xu hoàn toàn khó nuốt trôi đối với xã hội tầm thường, nhưng đó chính lại là một thách thức quan trọng cho cơ đốc nhân. Chúng ta nghe lại lời dạy của Chúa trong Ma-thi-ơ chương 5 câu 13 đến câu 48 như sau. Các ngươi là muối của đất, song nếu mất mặn đi thì sẽ lấy gì làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng được nữa, phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Các ngươi là sự sáng của thế gian, một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được, cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân đèn thì nó soi sáng mọi người trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Các ngươi đừng tưởng ta đến để phá luật pháp hay là lời tiên tri. Ta đến không phải để phá, song để làm cho trọn. Vì ta nói thật cùng các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được, cho đến khi mọi sự được chọn. Vậy ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răn này và dạy người ta làm như vậy, thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng. Còn như ai giữ những điều răn ấy và dạy người ta nữa, thì sẽ được xưng là lớn trong nước thiên đàng. Vì ta phán cùng các ngươi rằng, nếu sự công bình của các ngươi chẳng trội hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng. Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng, ngươi chớ giết ai, và rằng, hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán. Song ta phán cho các ngươi, hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán, ai mắng anh em mình rằng Raka thì đáng bị tòa công luận xử đoán, ai mắng anh em mình là đồ điên thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt. Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng của lễ. Khi ngươi đi đường với kẻ nghịch mình, phải lập tức hòa với họ, kẻo họ nộp ngươi cho quan án giao ngươi cho thầy đội, mà ngươi phải ở tù. Quả thật ta nói cùng ngươi, ngươi chả còn thiếu một đồng tiền thì không ra khỏi tù được. Các ngươi có nghe lời phán rằng, ngươi chớ phạm tội tà dâm, song ta phán cho các ngươi biết, hễ ai nhìn đàn bà mà động tình tham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm của người rồi. Vậy nếu con mắt bên hữu xui cho ngươi phạm tội, hãy móc mà quăng nó cho xa ngươi đi, vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục. Lại nếu tay hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy chặt mà liệng nó cho xa ngươi đi, vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư còn hơn là cả thân thể vào địa ngục. Lại có nói rằng, nếu người nào bỏ vợ thì hãy cho vợ giấy ly hôn. Song ta phán cùng các ngươi, nếu người nào bỏ vợ mà không phải vì cớ ngoại tình, thì người ấy làm cho vợ mình ra người tà dâm. Lại nếu người nào cưới đàn bà bị bỏ thì cũng phạm tội tà dâm. Các ngươi còn có nghe lời phán cho người xưa rằng, ngươi chớ thề dối, nhưng đối với Chúa phải giữ vẹn lời thề mình. Song ta phán cùng các ngươi rằng, đừng thề chi hết, đừng chỉ trời mà thề vì là ngôi của Đức Chúa Trời, đừng chỉ đất mà thề vì là bệ chân của Đức Chúa Trời, đừng chỉ thành Jerusalem mà thề vì là thành của vua lớn. Lại cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề, vì tự ngươi không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay đen được. Song ngươi phải nói rằng, phải, phải, không, không, còn điều người ta nói thêm đó bởi nơi quỷ dữ mà ra. Các ngươi có nghe lời phán rằng, mắt đền mắt, răng đền răng. Song ta bảo các ngươi, đừng chống cự kẻ dữ. Trái lại, nếu ai vả má bên hữu ngươi, hãy đưa má bên kia cho họ luôn. Nếu ai muốn kiện ngươi đặng lột cái áo vắn, hãy để họ lấy luôn cái áo dài nữa. Nếu ai muốn bắt ngươi đi một dặm đường, hãy đi hai dặm với họ. Ai xin của ngươi, hãy cho. Ai muốn mượn của ngươi, thì đừng từ chối. Các ngươi có nghe lời phán rằng, hãy yêu người lân cận và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. Song ta nói cùng các ngươi rằng, hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời. Bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình, thì có được thưởng gì đâu? Những kẻ thâu thuế há chẳng làm như vậy sao? Lại nếu các ngươi tiếp đái anh em mình mà thôi, thì thì có lạ gì hơn ai? Người ngoại há chẳng làm như vậy sao? Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Đó là phúc âm Ma-thi-ơ chương 5, câu 13 đến câu 48. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Theo bước chân người. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.